Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ. Vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Kính thưa anh chị em, mùa đông năm 1943, đang khi hàng ngàn người hân hoan chuẩn bị lễ khánh thành chiếc cầu Hastel với bề rộng 75 mét vừa được xây cất xong tại Bỉ, thì bỗng một tiếng nổ long trời vang lên. Cả cây cầu đồ sộ vĩ đại của thế giới đột nhiên đứt làm 3 khúc và đổ nhào xuống lòng sông. Trước sự chứng kiến đầy bàng hoàng, kinh ngạc của quan khách và dân chúng, một kỳ công của bao nhiêu năm xây dựng bây giờ chỉ là những cái đống thép và bê tông đổ nát ở giữa dòng sông. Thế rồi hàng trăm giả thuyết về cái nguyên nhân của sự sụp đổ đã được đưa ra. Một trong những giả thuyết mà được nhiều người chú ý nhất là ở cái chiếc cầu đã bị một phe phái tham chiến nào đó phá hoại. Nhưng rồi sau bao nhiêu cuộc điều tra rất công phu và rất tốn kém, thì người ta lại đi đến một kết luận bất ngờ. Ấy là do một vết nứt nhỏ đã xuất hiện trong một thanh thép dầm chân cầu. Chính cái sự kiện này đã đưa các nhà khoa học đến việc điều tra và nghiên cứu lại các tai nạn đã xảy ra trên những cái chiếc cầu, cũng như những chiếc tàu đã tự dưng sụp đổ hoặc là phát nổ trước đó. Và cuối cùng thì thưa anh chị em, các chuyên viên đã tìm ra được nguyên nhân của sự nổ tung hàng trăm con tàu trong Thế chiến thứ hai, cái sự gãy nát của khoảng 40 chiếc cầu trong khoảng 10 năm trước khi Thế chiến kết thúc, và sự mất tích hoặc phát nổ bất ngờ của hàng chục chiếc máy bay chính là do vết nứt. Những vết nứt ở thân tàu hoặc ở nồi hơi, những vết nứt ở thành cầu hay là ở chân cầu, những vết nứt ở cánh hay là ở thân máy bay. Một vụ nổ khủng khiếp nhất là vụ máy bay chở hành khách Comet của Anh Quốc bị nổ ngay trên đường băng, làm toàn bộ phi hành đoàn và hàng trăm hành khách thiệt mạng. Nguyên do cũng là vì một vết nứt nơi bình nhiên liệu. Đó là chưa kể đến những cái vụ nổ chết người khác, như là vụ bình cầu chứa khí đốt tại Cleveland năm 1949, hay là vụ lò máy điện nguyên tử tại Chernobyl của Liên Xô năm 1986, hoặc là vụ nổ phi thuyền Challenger tại Hoa Kỳ năm 1986. Tất cả đã để lại những ấn tượng kinh hoàng, tất cả đã gây nên những đau thương khủng khiếp cho các công ty, thành phố hay quốc gia. và tất cả những đau thương kinh hoàng đó đều phát xuất từ một sự rạn nứt rất nhỏ bé. Cái sự rạn nứt mà thưa anh chị em, các nhà chuyên môn gọi là rạn nứt vật liệu đó, khởi đầu là những vết rất nhỏ, nhưng lần hồi với sức nặng và sức ép của các yếu tố bên ngoài đã biến thành những cái đổ vỡ to lớn, phá hủy cả công trình giao thông, các bộ phận máy móc, các phương tiện di chuyển. Cái sự rạn nứt vật liệu đã gây nên những tai họa nghiêm trọng đến nỗi mà hiện nay người ta đang cố công để nghiên cứu hầu hạn chế, ngăn ngừa hoặc là hàn gắn. Cái mục đích là để tránh bớt những cái hậu quả khủng khiếp cho nhân loại. Thế nhưng khi nói đến những rạn nứt vật liệu, chúng ta cũng đừng quên rằng thế giới ngày hôm nay đang có một cái sự rạn nứt còn nguy hiểm hơn. Cái sự rạn nứt này không chỉ làm hủy hoại các phương tiện của xã hội, nhưng còn tàn phá luôn cả những cơ cấu căn bản của xã hội. Và đó là rạn nứt tình người. Những cái rạn nứt trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Thưa anh chị em, khởi đầu là những vết nhỏ thôi, nhưng rồi biết bao tương giao, biết bao tổ chức, gia đình, tâm hồn đã sụp đổ tan nát. Trong các thứ đổ vỡ thì thử hỏi có thứ nào tai hại và khủng khiếp cho bằng cái đổ vỡ gia đình? Có đau thương nào nó thê lương cho bằng cái nỗi đau thương của chia ly? Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Cái sự chia ly không những chỉ tác động và để lại những cái vết hằn trong cuộc đời của người vợ, người chồng, mà còn, thưa anh chị em, gây tổn thương về tâm lý lẫn tình cảm cho con cái của họ nữa. Rạn nứt khó mà không có trong các gia đình. Chúng ta nhìn nhận cái điều đó, nhất là khi mà người ta sống trong một cái đất nước thiếu vắng sự nâng đỡ của đại gia đình, của phong tục tập quán, của truyền thống. Nhất là khi mà chủ nghĩa cá nhân nó được đề cao quá, ai cũng muốn có quyền và muốn hành động theo ý mình, lúc mà người nào cũng có thể tự lực cánh sinh, không cần phải dựa vào ai khác. Và rồi khi mà những cảm bẫy đưa đến sự so sánh vợ mình, chồng mình với kẻ khác cứ càng ngày càng gia tăng, hay là những tính xấu hoặc những nét cau có, gắt gỏng, thái độ đối xử cái kiểu mà chồng chúa vợ tôi, hoặc khi mà ai cũng cho mình là người làm đúng, nghĩ đúng, thì tất cả những điều đó, thưa anh chị em, đều là những cái vết nứt có thể làm đổ vỡ một cái cuộc tình 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nó có thể làm tan nát cả một đời sống hôn nhân hay là một tình yêu mà có thời gian người ta đã cố tìm hết mọi cách để bước vào, có khi còn bất chấp cả sự can ngăn của cha mẹ, hay là bất chấp cả sự khác biệt tôn giáo, trình độ, hay là tâm tính, sắc tộc, ngôn ngữ. Hay là buổi đầu thì cái cuộc tình nào cũng nồng nàn thắm thiết, tưởng chừng như không thể phá vỡ. Nhưng khi sống với nhau, thưa anh chị em, làm sao tránh khỏi có những cái vết nứt trước sức ép của môi trường và những cái thiếu sót của cá nhân. Thế rồi có những mối tình tưởng như không có gì phá đổ được thì nay lại lung lay và có nguy cơ tan nát. Tuy nhiên, người ta sẽ tránh được cái tình trạng sụp đổ, đau thương nếu như biết hàng ngày chữa liền. Các chuyên gia về gia đình hay tâm lý có hàng trăm, hàng ngàn cách để mà giúp người ta chữa trị vết nứt ở trong đời sống gia đình. Nhưng mà có một cách ít chuyên gia nào nghĩ đến hay nói tới.
Không biết anh chị em có đoán ra không? Cái cách đó là cầu nguyện. Và phải cầu nguyện với Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Sức người không làm nổi, phải cậy nhờ sức trời. Cha ông chúng ta đã từng nói thế này: hãy cầu nguyện một lần trước khi ra trận, hãy cầu nguyện hai lần trước khi xuống tàu vượt biên, hãy cầu nguyện ba lần trước khi lập gia đình. Và theo tôi, người ta phải cầu nguyện luôn luôn sau khi lập gia đình để bảo tồn hạnh phúc là điều cần thiết. Đó là điều cần thiết mà chẳng mấy ai để ý, thưa anh chị em. Xưa nay Giáo hội Công giáo luôn quan điểm gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình vững chắc thì xã hội sẽ thăng tiến, gia đình không vững chắc thì xã hội sẽ tắc loạn. Gia đình là tế bào đầu tiên, là nền tảng của xã hội và giáo hội. Thánh Kinh đã chứng nhận điều đó, nhưng mà nói rằng từ khởi nguyên Thiên Chúa đã lập nên không phải một xã hội hay một giáo hội, nhưng là một gia đình. Sách Sáng Thế đã nói rằng Thiên Chúa dựng nên người ta có nam và nữ, Ngài đặt một cái mối tương quan giữa họ khiến cho họ cả hai khăng khít với nhau, đến nỗi mà người nam sẽ bỏ cha mẹ để luyến ái với vợ mình, khiến họ không phải là hai nhưng là một. Và rồi những gì Thiên Chúa đã kết hợp trong tình yêu thì người ta không được phân ly. Thế rồi khi mà Đức Giêsu đến trong thế gian, Ngài đã tái khẳng định lại cái tính chất bất khả phân ly của luật hôn phối này. Và hơn nữa, Đức Giêsu còn nêu cao một cái hình ảnh gương mẫu cho đời sống gia đình bằng chính tình yêu của Ngài dành cho hội thánh, tức là cho tất cả chúng ta đây. Đó là tình yêu của người dám hy sinh đời mình cho người mình yêu. Cái thứ tình yêu thúc bách mình trở thành một người tình tuyệt vời. Triết gia Jerry Rubin đã có lý khi viết thế này: yêu không phải là cái công việc tìm kiếm một người lý tưởng, nhưng là biết trở nên một người lý tưởng. Thưa anh chị em, những rạn nứt, chì chiết, bất hòa, cơm không lành, cánh không ngọt, phần lớn đều phát xuất từ chỗ người ta chỉ muốn kẻ khác phải làm mẫu người lý tưởng cho mình, phải trở nên con người ngon lành cho mình nhờ, mà quên rằng mình đã không cố gắng trở nên con người lý tưởng cho người khác nhờ. Anh chị em nghĩ xem có đúng không? Nếu như chúng ta không có cơ may tìm được con đường có hoa để đi, hay có những người tuyệt vời để sống với, nhưng nếu ta biết làm nở hoa trên mọi nẻo đường mình bước tới, biết cố gắng biến đổi chính cái con người của mình thành người vợ, người chồng tuyệt vời như là con người của Giêsu, thì chắc chắn sẽ không bao giờ cái danh động từ ly dị xuất hiện trong từ điển hôn nhân của mình hết. Nhưng có thể ở đây có người sẽ đặt vấn đề là làm sao tôi đạt được cái mẫu gương yêu thương như Đức Giêsu đây? Ngài là Thiên Chúa, còn tôi là người phàm đầy yếu đuối thiếu sót, tâm tư tình cảm trí ý dễ bị đổi thay. Làm sao để có thể tránh khỏi những cái phong ba bão táp trong đời sống gia đình để trở thành con người lý tưởng đây? Thưa anh chị em, đó là một vấn đề nhức nhối. Nhưng đó cũng là lý do tại sao mà Đức Giêsu đã đến để chia sẻ cái bản tính của con người, hầu con người được thông phần vào cái bản tính của Thiên Chúa. Đây là lý do mà Đức Giêsu đã mời gọi là anh em hãy nên trọn lành như cha anh em là Thiên Chúa đấng trọn lành. Và đây là lý do mà chúng ta nên cầu nguyện luôn đó. Cầu nguyện để tạ ơn vì gia đình của mình đầm ấm, cầu nguyện để biết tha thứ và nhân từ, cầu nguyện để xin Chúa giúp sửa đổi những thiếu sót, ích kỷ, nóng nảy, ghen tương, cầu nguyện để cùng nhau trở nên tuyệt vời. Qua bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy là hãy cầu nguyện luôn để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Có lẽ nhiều nhà chú giải cho đây là lời răn bảo liên quan đến ngày tận cùng của thế giới. Điều đó đúng, nhưng mà cũng không có sai khi tôi mời anh chị em hãy nhìn đến sự tận cùng của tình người hay cái ngày sụp đổ của một gia đình. Điều này cũng kinh khủng lắm chứ. Thế cho nên hãy cầu nguyện, hãy trở về với đời sống đức tin, hãy tỉnh thức để có thể thoát được những điều khủng khiếp đó, thưa anh chị em. Và xin được đề nghị một việc làm cụ thể thế này. Mỗi ngày hãy tập cầu xin rằng hãy xin Chúa giúp con thắng được tính xấu của chính mình, hay là xin Chúa giúp cho chồng con hoặc vợ con nên tốt đẹp như Chúa muốn và như con ước mong. Có được lời nguyện như thế mỗi ngày thì chắc chắn sự gì sức người không làm được thì chính sức Chúa sẽ làm cho chúng ta. Nhiều khi mình không có khá hơn hay gia đình không tốt hơn bởi vì mình không cầu xin. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Đức Cô Giáo Hoàng của chúng ta đã khẳng định rằng một gia đình cầu nguyện là một gia đình tồn tại. Một gia đình không bỏ cầu nguyện là một gia đình không mất hạnh phúc. Kính thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu bước vào mùa vọng, là những ngày chuẩn bị mừng kỷ niệm biến cố Chúa Giáng Sinh, tức là biến cố Đức Giêsu đã đến để nối lại cái nhịp cầu giữa Thiên Chúa và con người, cũng như giữa con người với nhau. Những cái nhịp cầu vốn đã bị tàn phá vì tội lỗi, vì ích kỷ, gian dối, đam mê, hận thù. Trong những ngày này, anh chị em và tôi được mời gọi hàn gắn nhịp cầu với Chúa và với nhau qua đời sống đức tin, đời sống nguyện cầu. Cầu xin để chiếc cầu liên kết trong tình Chúa và tình người của chúng ta được chắc chắn hơn, và để nhờ đó mà ánh sáng và bình an của trời cao sẽ thật sự chan hòa ở trong tâm hồn, trong gia đình và trong thế giới của chúng ta. Amen.
Bàn luận xôn xao ai người trước đó quyền hành hơn ai, ai người được Chúa quý trọng hơn ai.
Câu trả lời đến từ thầy thân yêu, ai làm thù lạnh phục vụ khiêm nhu, không cần báo đáp đền bù công lao, nên người nhỏ bé trước mặt anh em
khấn xin một đời Chúa cho làm người phục vụ khiêm nhu, sống không mong đợi chức danh quyền lợi, trọng khinh hơn thua. Câu chuyện xưa nói người Pha-ri-siêu trong đền thờ Chúa cầu nguyện phân buồn, xem mình thánh đức chọn lành hơn ai, khinh người thu thuế lỗi tội hơn ai.
Nghe lời phân tích từ thầy Giê-xu, khi cầu xin Chúa đừng kể công lao, muôn việc phúc đức ở lại trong ta, bao điều tội lỗi đấm ngược xin tha.
Khấn xin một đời những khi nguyện cầu lòng không phân buông, hãy nên cho mình rõ muôn tội tình để cảm thông nhau.
Rộng lượng cho nhau, khấn xin một đời.